Thank you. tự làm cáo thượng khi sư cha biết đời
đấng tâm đấng
không sợ tự tại và bố nhiễm là tốt làm cáo thượng nhìn sợ hẳn như thế không chỗ nào thế đâu nơi vừa an toàn là tốt làm cáo thượng.
Nam mô Bổn Sư, con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 7 tháng 10. Hôm nay thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng thuyết giảng chế định giới luật cho hàng xuất gia sẽ do Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng thuyết giảng chế định giới luật cho hàng xuất gia. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, và con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng cùng với quý chư tôn đức tăng vừa mới quang lâm vào room.
Và thường thì chúng ta thấy một cái giới luật được chế định đó là để cho tăng trưởng lòng tin cho những người chưa có biết đạo Phật, để cho là những cái người có giữ hay giữ gìn những cái học giới được hoan hỷ, hay là chúng ta nghe để bảo vệ pháp luật của Đức Phật, để ủng hộ cho cái người tu tập mà để loại bỏ những người phá giới, và để làm cho Phật pháp bền bỉ lâu dài. Và những cái điều đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn với một cái vị chánh đẳng chánh giác, và ngài thấy được những cái lợi ích do cái giới luật mang lại cho cái chánh pháp này, và cho cái chánh pháp được tồn tại lâu dài, cho chư thiên và nhân loại có cái lòng tỉnh tín với giáo pháp, và chính để cho những người xuất gia tu hành được an vui, để ngăn chặn những người phá giới, để răn đe những cái người cẩu thả. Những cái điều này đó thì chúng ta cũng biết được, mà chính vì như vậy nên khi mà Đức Thế Tôn ngày ở quê Rinh Trá và ngày đã nói lên những cái điều mà làm cho cái chánh pháp này được hoan hỷ, được tồn tại lâu dài, và cho chư tăng hay là chư thiên và nhân loại hay những người cận sinh nam tín nữ đó luôn luôn được hoan hỷ. Cái đó là cái bài học hôm nay về cái phần chế định học giới, và những cái điều mà liên quan á, thì chúng ta thấy tôn giả Xá Lợi Phất là một cái vị đã bạch hỏi Đức Phật về cái giáo pháp của Đức Phật nào mà tồn tại lâu dài. Và Đức Phật ngài đã cho biết rằng cái giáo pháp của vị Phật Quý Bác Si, hoặc là Si Ký, hoặc là Quyết Sát Phu là không có tồn tại lâu dài, còn cái giáo pháp của Đức Phật Cô Na Ga Má hoặc Đức Phật Ca Pháp thì tồn tại lâu dài, Đức Phật Các Quốc Sanh Pháp, vì cái giáo pháp này có cái sự ban hành những cái học giới. Và chính vì như vậy nên tôn giả Xá Lợi Phất mới thỉnh Đức Thế Tôn ban hành những cái học giới căn bản. Và Đức Thế Tôn ngày tuyên bố rằng khi nào mà chư tăng có những cái lậu hoặc phát sanh, vi phạm những cái điều học đó thì mới chế định những cái học giới. Đó là những cái điều mà trong cái luật tạng đã ghi lại, và trong kinh tạng cũng nói đến những cái câu chuyện này. Bây giờ thì mời em sẽ đọc cái bài học hôm nay, và xong bài học thì chúng ta sẽ thỉnh là Đức Pháp Tăng vị giảng sư chính cho chương trình sẽ giảng bài học hôm nay. Mời em MC ạ.
Sa thứ lành thay, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Đăng và từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình Tam Tạng trích giảng ngày 8 tháng 10 năm 2011, chế định giới luật cho hàng xuất gia. Một vị bà la môn ở Vê Rành nghe Đức Phật ngụ tại quê mình cùng với đông đảo chúng tăng gần cây Niêm Bát của Đắc Lê Rú, nên đến hầu ngài và nêu lên nhiều câu hỏi có liên quan đến phẩm hạnh của Đức Phật. Sau khi được nghe lời giải đáp, vị bà la môn lấy làm hoan hỷ, xin quy y Tam Bảo và cung thỉnh Đức Phật và chư tăng ở lại nhập hạ tại Vê Rành. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách giữ im lặng. Trong khoảng thời gian ấy, ngài Xá Lợi Phất một hôm sau khi xuất thiền đến hầu Phật và cung kính bạch bạch hóa Đức Thế Tôn: giáo pháp của vị Phật nào tồn tại lâu dài và giáo pháp nào không tồn tại? Đức Phật trả lời rằng: giáo pháp của chư Phật Vi Tắc Xí, Xí Khí và Quét Sát Phú không tồn tại lâu dài, còn giáo pháp của chư Phật Các Cú Sanh Thá, Cô Nát Mana và Cát Sát Pá tồn tại lâu dài. Đức Phật dạy rằng sự kiện này do một vài vị Phật không giảng dạy cặn kẽ giáo lý và không ban hành giới luật để giữ hàng môn đệ trong nếp sống kỷ cương, và có những vị Phật đã làm đầy đủ các điều ấy. Nhân đó, ngài Sariputta Xá Lợi Phất cung kính xin Đức Phật ban hành những giới căn bản Patimokkha, giới bổn. để trong tương lai có thể giữ chư tăng trong nếp sống kỷ cương và đời sống thiêng liêng phạm hạnh được tồn tại lâu dài. Hãy nhận lại, Sariputta Xá Lợi Phất, hãy nhận lại và Đức Phật dạy thêm. Chỉ có Như Lai biết chừng nào là đúng. Cho đến khi có một vài trường hợp oan ổ phát sinh trong hàng tăng chúng, Như Lai không ban hành những phương tiện kỷ luật và đặt ra giới luật căn bản Patimokkha cho hàng môn đệ. Chừng nào có trường hợp oan ổ xảy diễn trong hàng tăng chúng, chỉ đến chừng ấy Như Lai mới ban hành những phương tiện kỷ luật và đặt ra giới luật căn bản để tận diệt các ô nhiễm ấy. Này Sariputta Xá Lợi Phất, chừng nào chúng tăng đạt đến mức cao thượng lâu dài Rattanu Mahatam, phát triển đầy đủ về Pulla Mahatam, tăng trưởng lợi ích Lapagga Mahatam và pháp học uyên bác Bahusutta Mahatam, thì trường hợp hoang ổ sẽ phát sinh trong tăng chúng. Đến chừng ấy, Như Lai sẽ ban hành những phương tiện kỷ luật và giới luật căn bản để ngăn ngừa những điều ô nhiễm ấy. Này Sariputta, Xá Lợi Phất, hiện nay giáo hội các đệ tử không có điều gì bất ổn, không có những khuynh hướng xấu xa, không ô nhiễm, trong sạch và giới hạnh trang nghiêm. Người cuối cùng trong 500 đệ tử cũng đã nhập lưu, không còn phải bị rơi lại nữa, đã vững chắc và đang tiến đến giác ngộ. Mùa nhập hạ tại Veranja là đầu đề cho lời giới thiệu quyển Parachika trong tạng luật. Khi ra hạ, này Đức Phật tiếp tục du phương hoàng đạo đến Sauraya Samkassa Kanna Kucha, Ba Gia Gá và qua sông ghé lại ít lâu tại Benares và từ đó trở về Vesali ngự tại đồi tháp trong Mahavana Đại Lâm. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hằng, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thưa chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Trong những ngày qua đó thì chúng tôi không biết là sao. Chúng tôi nhìn vào màn hình thì nó mỏi mắt quá đi. Cho nên là chúng tôi không có thường xuyên vào trong rừng. Và chúng tôi cũng dự định là trong những ngày tới xin ban điều hành nghỉ vài bữa. Khi nào mà ngày giảng thì chúng tôi sẽ vào giảng. Do lý do là mắt của chúng tôi nó bị mỏi quá, cho nên là để chúng tôi kiểm tra là cái sức khỏe là sao. Thì đó những điều là chúng tôi cũng nói đến cái lý do tại sao mà trong những ngày qua chúng tôi không có vô rừng trong Phật Pháp được. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó là chúng ta sẽ học qua luật tạng. Thì trong những ngày qua thì chúng ta được biết đó là chúng ta học về kinh tạng, đặc biệt là nói về những cái bài kinh đã giảng ở trong kinh Trung Bộ. Thì hôm nay đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua luật tạng. Đó là sự sắp xếp của ban điều hành cũng như là các vị giám đốc rừng Thì hôm nay đó là chúng ta sẽ tìm hiểu qua sơ lược về lục tạng. Thì như quý vị biết rằng là lục tạng đó là một trong những cái ba tạng ở trong tam tạng của giáo giáo lý của đạo Phật, mà Đức Phật ngài đã đích thân giảng dạy những điều đó. Kinh tạng, luật tạng và luận tạng được xem như là ba cái nền tảng, ba cái giáo điển, dù là ở trong một cái kinh tạng Pali, ở trong tam tạng Pali hay ở hán tạng vân vân. Thì ở đây đó chúng ta được biết cái luật tạng là một trong những cái tạng mà Đức Phật ngài đã chính thức ban hành những cái điều học. Quý vị biết kinh tạng là những cái giáo nghĩa, những cái giáo nghĩa mà Đức Phật ngài dạy ở trong cái nội dung tu tập. Nội dung tu tập đó là bao gồm những cái pháp môn cần phải tu tập, những cái pháp môn, những cái pháp cần đoạn trừ, cần đoạn trừ. Ví dụ như là những cái phiền não là những cái pháp bất thiện nào Đức Phật ngài dạy là cần phải loại bỏ những pháp đó, hay là những cái pháp môn mà Đức Phật ngài đã ban hành, ngài đã dạy là cần phải tu tập như thế nào, ở trong đó nhiều những cái điều tu tập. Thì đó là cái kinh tạng. Nhưng mà nội dung của luật tạng ấy, thì ở đây chúng ta biết rằng là những cái quy chế hay những là cái quy điều để hàng tứ chúng, đặc biệt là đối với các hạng bậc xuất gia, cần phải nương cứ, y cứ và thực hành theo để có được cái sự lợi ích. Đức Phật ngài tuyên bố rằng là ngày nào mà luật tạng không còn nữa thì xin thưa quý vị rằng là cái giáo pháp của Đức Phật sẽ bị lu mờ ở trên cái thế gian này. Cũng vì vậy đó thì chúng ta thấy một điều đó là đối với các vị tăng sĩ Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, có một điều đó là chúng tôi xin thưa rằng kinh tụng đó, thì chư tăng học rất là dễ thuộc mà cũng khó quên. Đó là một điều mà chúng tôi kinh nghiệm thấy chính bản thân của chúng tôi, là khi mà mình học kinh tụng đó, thì rất là dễ thuộc, bởi vì kinh tụng đó, cái cách gieo dần của các ngài đó, rất là dần, mà khi chúng ta học đó, thì dễ thuộc, nhưng mà chúng ta cũng khó quên là những cái bài kinh mà chúng ta có thể bỏ qua 1-2 năm hoặc là đôi ba tháng thì chúng ta cũng khó mà quên được. Nhưng mà riêng luật tạng đó, quý vị nội mà học không những cái điều học đó, ví dụ như Parachikka 4 điều, Sankhadise 13 điều, hai Aniyata hay là bất định pháp vân vân, thì những cái điều học đó chúng ta học rất là khó thuộc, rất là khó thuộc mà rất là dễ quên. Chúng tôi thấy ra một điều là như vậy, là kinh nghiệm mà chúng tôi đã tìm hiểu cũng như là đã học là trước đây. Mà bây giờ thì những cái điều học đó thì chúng ta thấy hồi xưa chúng tôi học là 4 Parachikka, 13 tăng tạng bằng Pali, hoặc là 2 Aniyata đều thuộc hết. Và cái gọi là cái mà để mà sơ khởi để bắt đầu để chư tăng tụng giới bổn đó, và cái tổng kết đó, thì chúng ta học rất là khó thuộc. Nhưng mà bây giờ đó là rất là dễ quên. Bỏ trong vòng, thì xin thưa quý vị, bỏ trong vòng 1 tháng là chúng ta không tụng lại là chúng ta đã quên ngay. Đó là điều mà chúng tôi kinh nghiệm qua chính bản thân của mình. Một điều ở đây đó, thì chúng tôi xin thưa rằng ở trong giới luật của Đạo Phật đó, ở đây cái câu chuyện được nói đến ở trong luật tạng, tức là khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại Quê Lan Chá, bây giờ ông Bà La Môn rất là quan hỷ đối với Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi mà được nghe đến cái phạm hạnh của Đức Phật và Chư Tăng, cho nên cái vị Bà La Môn này rất là quan hỷ. Và sau đó thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để mà nhập hạ ở tại đó để ông có dịp để hộ độ Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng Đức Phật đã im lặng nhận lời. Đó là cái cách hứa khả của một vị chánh đẳng chánh giác. Hứa khả một ai đó thỉnh chay tăng, một ai đó là thỉnh nhập hạ, hay là một điều gì đó mà được Đức Phật chánh đẳng chánh giác hứa cả những điều gì, là bằng cách là Đức Phật ngài im lặng. Im lặng là ngài đã nhận lời và hứa cả đối với những người đó. Thì cũng vậy, thì sau cái việc này đó là
Câu chuyện được kể rằng Ngài Xá Lợi Phất sau khi nhập thiền, xả thiền ra, thì Ngài bắt đầu mới suy nghĩ rằng cái giáo pháp của Ngài, suy xét rằng cái giáo pháp của chư Phật quá khứ có những vị tồn tại và không tồn tại một cách lâu dài, thì Ngài mới xin Đức Phật hãy vì cái sự lợi ích của tăng chúng, vì lợi ích của tăng đoàn mà Đức Phật hãy ban hành những điều học, ban hành những điều học. Và Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài Xá Lợi Phất, Như Lai biết thời, và Như Lai biết thời mà ban hành, nên ban hành giới luật, và Như Lai biết thời không nên ban hành giới luật. Cái câu nói này của Đức Phật, Ngài trả lời rằng Ngài, bởi vì chúng ta thấy một điều đó, là Đức Phật của chúng ta được mệnh danh là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Ngài có cái trí tuệ gọi là cái trí tuệ toàn giác của một bậc chánh đẳng chánh giác, tức là cái gọi là sắp bay nhu trí đó, toàn tri diệu giác đó. Ngài biết được tất cả những điều gì, những cái pháp nào đưa đến tác hại, những cái pháp nào không đưa đến tác hại, những cái pháp nào đưa đến cái sự suy tồn, suy vong hay là tồn tại của giác. Và do đó Đức Phật Ngài nói rằng Như Lai biết thời cần phải ban hành giới luật, và Như Lai biết thời đến lúc Như Lai phải ban hành giới luật và không ban hành giới luật. Đó là một điều. Và Đức Phật Ngài còn giải thích như thế này. Ngài giải thích rằng các Đức Phật quá khứ, có những Đức Phật, cái giáo pháp của Đức Phật đó, có những Đức Phật quá khứ đó, không tồn tại được lâu dài, và có những Đức Phật thì tồn tại được lâu dài. Và Đức Phật Ngài dạy rằng cái giáo pháp của Đức Phật Sĩ Khí, Quý Bá Sư và Quê Sắc Phôn thì không tồn tại lâu dài, với lý do là Ngài nói rằng do cái giáo pháp đó đó thì các Đức Phật đó đó không có nói những điều chi tiết trong giới luật và không ban hành những cái điều chi tiết ở trong giới luật của Đức Phật, để rồi tăng chúng có thể thọ trì hoặc là gìn giữ, hành trì, bảo vệ giáo pháp của Đức Phật. Và vì vậy đó, cho nên giáo pháp của ba Đức Phật Sĩ Khí, Đức Phật Quý Bá Sư, Đức Phật Quê Sa Phu không tồn tại trên cõi đời một cách lâu dài được. Trong khi cái giáo pháp của chư Phật như là Đức Phật Cá Cú Sanh Thá, Đức Phật Cô Na Cá Má Ná hay Đức Phật Cá Sắp Bá của chúng ta, tức là Đức Phật trước Đức Phật Gotama của chúng ta, thì những giáo pháp của Đức Phật này đó lại tồn tại lâu dài. Nhờ các Đức Phật này đó đã ban hành hay là chi tiết các điều học để rồi tăng chúng thọ trì. Một điều đó là chúng ta biết rằng giới luật của Đức Phật đó là nhằm để bảo toàn cái đời sống phạm hạnh của mỗi cá nhân, tức là mỗi một vị tăng sĩ. Đặc biệt đó là chúng ta biết rằng khi mà gọi là tăng á, nếu mà gọi trong luật tạng á, thì tăng á, là gồm bốn vị tỳ kheo có một đời sống chánh hạnh, tức là y cứ và thực hành theo lời dạy của Đức Phật, y cứ thực hành theo những cái điều mà Đức Phật này đã ban hành, và sống một cái đời sống có giới, có giới hạnh, có đang cũng như là đang đi theo thực hành cái con đường giới định tuệ mà Đức Phật đã ban hành, Đức Phật đã giáo truyền. Thì như vậy á, thì tăng chúng thường là làm như vậy. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái giới luật là để giới luật của Đức Phật ban hành á, một điều đó là để ngăn chặn những cái hành vi xấu của cá nhân, và nhằm để bảo tồn cái đời sống phạm hạnh của tăng đoàn, hay hoặc là để rồi giữ gìn cái đời sống giữ gìn tăng đoàn được thanh tịnh. Như vậy thì cái giới luật của Đức Phật là như vậy. Một điều đó là giới luật của Đức Phật đó, là để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật không có ban hành một cái điều gì trước hết. Dạ. Không có ban hành một điều gì trước. Chúng ta thấy một điều đó là các giáo điều của các tôn giáo khác đều mang tính là rập khuôn, và mang tính một cách gọi là giống như là sự bắt buộc. Dạ, bắt buộc. Và một khi đó là một người giáo đồ nào đó mà không thực hành theo thì sẽ có sự trừng phạt. trừng phạt đó là từ ở nơi một đấng tối cao nào đó, từ ở cái điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có một vài số việc thì do nghĩ rằng có một cái một đấng tối cao nào đó, một khi không làm được như vậy thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà một điều đó là chúng ta thấy đó là các cái giáo điều của một số tôn giáo khác. Nhưng mà đối với giới luật của Đức Phật của chúng ta đó, Đức Phật Ngài nói rằng Ngài biết thời hãy ban hành giới luật và Ngài biết thời không ban hành giới luật. Như vậy thì Ngài biết lúc nào cần phải nên ban hành những điều học và lúc nào không nên ban hành những điều học. Và một điều đó là chúng ta thấy giới luật của Đạo Phật, Đức Phật Ngài ban hành khi nào có một người nào đó, khi nào có một cá nhân nào đó vi phạm, vì Ngài thấy rằng cái điều vi phạm, cái việc vi phạm đó đó, nó ảnh hưởng đến đời sống phạm hạnh của cá nhân của vị đó. Bởi vì như chúng ta biết rằng ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài nói rằng cái giáo pháp của Ngài, Ngài chủ trương có những điều đoạn diệt và những điều không đoạn diệt. Đoạn diệt ở đây tức là những cái phiền não cấu quế, những cái tập khí, những cái phiền não đó, những cái đó là những cái pháp cần phải đoạn diệt. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái giới luật, một điều đó là giới luật của Đức Phật Ngài ban hành đó, là để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Bởi vì thấy rằng cá nhân đó vi phạm như vậy đó thì sẽ có cái tác hại. Tác hại ở đây đó không phải là do ai trừng phạt, không phải là Phật trừng phạt, không phải là Thánh trừng phạt, không phải là một ai đó trừng phạt, mà là chính cái điều mà mình làm đó, cái hành vi của cá nhân đó làm đó, nó sẽ có tác hại. Đặc biệt là khi chúng ta biết rằng giới luật là để như là tâm thanh tịnh đạo, thì Ngài Bố Tát Cô Xá Ngài dạy rằng giới là để tạo cho một cái tâm của chúng ta đó có cái sự bất hối trong đời sống. Hay giới luật là một cái hàng rào để rồi ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Và vì vậy đó cho nên là khi mà mình không làm được những điều đó, thì có nghĩa là mình đã vi phạm, mình đã tạo cái nghiệp bất thiện từ lời nói, từ việc làm, từ cái suy nghĩ của mình, do cái tâm bất thiện của mình nó tạo nên, và để rồi dắt dẫn hay là điều khiển hay là sai sử hành động, thân chúng ta hành động, miệng chúng ta nói, và do vậy đó thì nó gây tổn hại đến cái đời sống phạm hạnh của mình, và có cái nghiệp xấu nó sẽ tương tác như vậy. Như vậy thì một điều đó chúng ta thấy rằng ở ban đầu đó, trong cái trong sử của Đức Phật đó, sử của Phật giáo đó, chúng ta thấy rằng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó thì được phân ra làm 3 thời kỳ. Cái thời kỳ đầu á, 15 năm đầu á, thì được gọi là sơ giác thời. Từ khi cái thời sơ giác thời đó, từ khi mà Đức Bồ Tát Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề và Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, và kể từ đó Ngài hoằng pháp đó, Ngài ra Ngài độ 5 anh em Kiều Trần Như, và mãi về sau này đó thì 15 năm đầu được xem như là cái gọi là thời kỳ gọi là sơ giác thời, tức là thời kỳ đầu ở trong giáo pháp. Thì được biết là thời kỳ đầu của giáo pháp, cái thời kỳ đó đó tăng chúng rất là thanh tịnh, các ngài sống thực hành theo pháp, nương tựa vào pháp, và hơn nữa đó, cái số lượng tăng chúng đó, thì xin thưa quý vị cũng chưa có là đông nhiều đó, chưa có nhiều. Và được biết ở trong lịch sử đó, thì chúng ta thấy một điều đó, Đức Phật Ngài ban hành đó, thì luật tạng vào hạ thứ 12 trở đi, có nghĩa là từ sau khi mà Ngài thành đạo rồi đó cho đến 12 năm sau Ngài mới ban hành giới luật, chứ còn giác ban đầu thì chưa. Ban đầu ở trước đó thì thời gian mới đầu giác ngộ, và đến khi năm thứ 11 thì rõ ràng thì chưa có một cái sự, Đức Phật chưa có ban hành giới luật. Nhưng mà đến năm hạ thứ 12 thì bắt đầu Đức Phật Ngài mới ban hành, do rằng Ngài thấy rằng có một số cá nhân vi phạm làm như vậy, tạo ra, ban đầu thì nó chưa phải là gọi là phạm giới, mà là những cái việc làm, những cái hành vi như vậy đó, thì Đức Phật Ngài thấy rằng nó có ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh, hoặc là nó có thể làm ảnh hưởng đến cái đời sống, gọi là ảnh hưởng cái uy tín, hay là cái uy tín của tăng đoàn, cho nên là Đức Phật Ngài mới ban hành. Chứ còn ban đầu thì 12 năm đầu thì Đức Phật chưa ban hành. Do vậy đó thì các ngài mới phân ra là 15 năm đầu gọi là sơ giác thời, thì thời đó rất là ổn định, tăng chúng sống theo pháp và luật của Đức Phật rất là nhiều, và các ngài vẫn y cứ và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và tới 12 năm đoạn giữa đó gọi là trung giác thời á, thì bây giờ nó có những cái, nó có những cái mầm mống, nó có những cái nhầm mầm mống mà các vị tu sĩ của Phật giáo, các vị tăng sĩ có những vị đã vi phạm. Vì như vậy thì chúng ta thấy rằng từ khi vi phạm đó đó thì Đức Phật ngài mới ban hành. Và 15 năm cuối gọi là hậu giác thời đó, gọi là hậu giác thời, thì bây giờ thì giới luật của Đức Phật ngài đã ban hành một cách đầy đủ. Thì chúng ta thấy một điều đó là ở trong các cái giới, ví dụ như ba cái, bốn cái giới gọi là dâm, đạo, vọng sát rồi đó, dâm, trộm, dâm trộm hay là mình nói dối ở đây trong cái nghĩa là pha phé pháp bậc cao nhân á, hay là sát hại sinh vật đó, thì ở đó đó chúng ta thấy rằng Đức Phật trong những cái điều học đó, đầu tiên ở cái điều học đầu tiên thì cái tỳ khu xứ Đinh Ná cũng đã có vi phạm. Thì khi mà làm như vậy, khi mà có những cái hành vi sai phạm như vậy, thì Đức Phật ngài thấy rằng do nó ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh của các cá nhân, của các vị tỳ kheo, cho nên Đức Phật ngài mới ban hành. Mà quý vị biết rằng cái thời gian sau này đó, thì Đức Phật ngài nói rằng cái giáo pháp của Đức Phật nào mà có giải chi tiết về những cái điều học và phân định rõ ràng về những điều học, về những cái giới luật đó, thì giáo pháp đó sẽ được tồn tại. Nhưng mà cái giáo pháp nào không có nói rõ những cái chi tiết hay ban hành cụ thể những cái điều học như vậy á, thì giáo pháp đó không tồn tại một cách lâu dài được. Vì vậy đó, cho nên là chúng ta thấy một điều là ngài Xá Lợi Phất ngài thỉnh Đức Phật là nên ban hành giới luật, nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng Như Lai biết phải thời để ban hành những điều luật và không phải thời để ban hành những điều luật. Như vậy thì Đức Phật ngài biết rằng khi nào mà có một cá nhân nào đó phạm những cái điều học đó, bởi vì chúng ta thấy rằng là trong những cái điều mà Đức Phật ngài ban hành đó, thì chúng ta thấy rằng không có một điều nào mà Đức Phật ngài ban hành trước hết á. Dạ, là khi nào mà có một người đó phạm, một cá nhân nào đó phạm, vì ngài thấy rằng cái điều đó đó nó có ảnh hưởng đến đời sống phạm hạnh của vị cá nhân của vị đó, và nó có thể ảnh hưởng đến sự uy tín của tăng đoàn, hay hoặc là vì vi phạm nhiều như vậy đó, phạm những cái điều như vậy đó, thì nó sẽ không tốt cho cái đời sống của tăng đoàn như vậy, cho nên Đức Phật ngài ban hành. Thì từ đó mới gọi là cái giới luật, cái giới của Đức Phật ban hành, hay là cái luật của Đức Phật ban hành. Chứ còn trước kia thì Đức Phật không có cấm chế trước một điều gì hết, nếu mà không có một người nào vi phạm. Cho nên là chúng tôi thấy rằng một điều đó là những cái điều Đức Phật ngày ban hành á, đều có một cái khởi nguyên của nó. Khởi nguyên tức là phải có cái duyên sự, là cái vị tỳ kheo tên A, tên B, tên C gì đó vi phạm, thì Đức Phật ngài mới ban hành cái điều học đó. Chúng ta biết rằng những cái vị tỳ kheo mà thường tạo ra cái để Đức Phật ban hành những cái giám luật sư, luật quần á, hay hoặc là cái vị tỳ kheo gọi là Ca Lu Đà Dí đó, Đà Dí đó, thì những cái vị đó là những cái vị mà thường vi phạm. Khi mà phạm thì Đức Phật ngài mới thấy rằng những cái điều đó nó có tác hại, cho nên Đức Phật ngài mới ban hành cái điều học. Cho nên là chúng ta hiểu một điều đó là giáo pháp của Đức Phật ngài ban hành những cái điều học là để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Và khi mà chúng ta giữ gìn cái giới luật của Đức Phật á, thì cũng một điều đó là giống như là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tin rằng và chúng ta nghĩ rằng cái điều học mà Đức Phật ngài ban hành nó có cái khả năng để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Bởi vì theo cái khuynh hướng chung á, là thường là một người, là một chúng sinh phàm phu á, thì thường có những cái ác bất thiện pháp nó điều khiển, hay là nó sai sử làm cho mình có những cái hành động bất thiện, những lời nói bất thiện, vân vân. Thì như vậy thì cái giới luật là để điều chỉnh lại những điều đó, và điều chỉnh lại những cái hành vi cho nó được tốt đẹp, điều chỉnh lại những cái lời nói cho nó được tốt đẹp. Vì vậy cho nên là cái giới luật đó là mình tin rằng nó có cái khả năng để điều chỉnh làm cho mình được tốt đẹp. Cho nên là chúng ta thấy rằng một người mà thực hành lời dạy của Đức Phật ấy, cũng nghĩa là một người mà đi trọn vẹn trên con đường mà Đức Phật Ngài đã dạy đó, tức là thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ. Như là một cái giới là một cái gọi là bậc, gọi là sơ thiện đó, tức là làm cho thân khẩu ý được tốt đẹp, rồi sau đó mới là hoàn chỉnh về định, và sau đó lần lượt là tuệ mới phát sanh. Như vậy thì giới là một cái một người mà chúng ta thấy rằng ở trong giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta tu tập mà không lấy giới làm trọng và không có thể thực hành giới ở một mức độ trung bình hay hoặc là một mức độ mà tốt đẹp hơn nữa đó, thì ở một điều đó không có nói đến cái việc mà chúng ta sẽ thực hành để chứng đạo chứng quả hay được cái tâm an tịnh được. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là giới thì năng sanh định, định thì năng sanh tuệ. Một người có thực hành giới thì cái giới đó là cái điều kiện tốt để thứ nhất là vừa hoàn chỉnh cho chính mình, cho một cái cá nhân của một người ai đó, và vừa là để rồi duy trì cái luật tạng. Bởi vì một ngày nào mà luật tạng còn trên cõi đời này thì giáo pháp vẫn còn tồn tại ở trên cái thế gian này. Còn nếu như một ngày nào đó luật tạng không còn tồn tại trên cái thế gian này thì giáo pháp của Đức Phật cũng không còn. Cho nên á, cái điều mà Đức Phật ban hành ở đây đó là mình mang cái điều học mà Đức Phật này dạy ở đây đó, tức là một vị tỳ kheo hay là một người cư sĩ cần phải giữ điều học như thế nào. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là chúng ta mang kích tức là tự nguyện không, không có ai bắt buộc hết đó. Vì mình tin và mình hiểu rằng lời dạy của Đức Phật, giới luật mà Đức Phật Ngài ban hành là có cái công năng điều chỉnh lại cái hành vi của mình, cho nên là mình phải nguyện để thọ trì những điều đó. Chư Tăng cũng vậy đó, các vị Chư Tăng cũng nguyện để thọ trì những điều đó và cố gắng, và cố gắng bằng cái sự tác ý, bằng cái sự chủ tâm của mình để gìn giữ những điều học đó, để ngăn chặn những cái hành vi xấu của mình, để rồi mình được tốt đẹp. Như vậy thì mình nguyện trước với tăng chúng, nguyện trước với Tam Bảo, nguyện thọ trì gìn giữ những điều học như vậy là mình đã nguyện thọ trì cho được trọn vẹn. Và mình cố tâm bằng cái sự chủ tâm của mình cố gắng tránh xa những cái điều sai phạm, những cái điều sai phạm như vậy, để rồi mình được tốt đẹp cho chính mình. Như vậy thì mình đã góp nhặt thành một viên gạch để xây dựng cái ngôi nhà ở trong nội tâm của mình, và mình cũng là xây dựng nên một cái ngôi nhà giáo pháp này. Bởi vì một cái người tu Phật nói chung hay là các bậc xuất gia nói riêng, như vậy thì nói rằng mình để tu tập để hướng đến sự giải thoát, thì cái điều mà Đức Phật này ban hành giới luật là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng hết sức cần thiết. Và cái đó là cái điểm đặc biệt ở trong Phật giáo của chúng ta. Bởi vì trong những cái điều mà chúng ta thấy đó, là để rồi điều mà Đức Phật Ngài ban hành để cho cái thanh tịnh của tăng đoàn, thanh tịnh cho tăng đoàn, và tăng đoàn có vững mạnh, thì nơi ngày đó đó, lúc đó đó, nơi đó đó, giáo pháp vẫn còn tồn tại. Mà tăng đoàn không có sự vững mạnh, tức là không có hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật qua cái giới luật mà Đức Phật Ngài đã ban hành, thì rõ ràng không có được cái sự lợi ích, và nó không, cái giáo pháp của Đức Phật cũng không được tồn tại. Thì ở đây chúng ta thấy một điều đó là ở trong giới luật của Đức Phật là một trong tam tạng kinh điển, kinh, luật và luận mà Đức Phật Ngài đã dạy. Thì giới luật là một cái điều mà Đức Phật Ngài ban hành để điều chỉnh, làm cho đời sống cá nhân của vị ấy có được tốt đẹp, đời sống phạm hạnh được tốt đẹp, và làm cho, tạo cho tăng đoàn có được cái sự thanh tịnh, và giáo pháp được tồn tại một cách lâu dài. Thì ở đây chúng tôi xin giới thiệu qua về ý nghĩa về luật tạng theo những gì mà chúng tôi hiểu để trình bày trong cái ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Có lẽ là chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu thêm về cái ý nghĩa của bài học hôm nay rất nhiều, cho để cho chúng ta có được cái sự lợi ích đó. Thì chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại rất nhiều để Chư Tăng sẽ thảo luận thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây và xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, chư thiên hộ trì chánh pháp luôn luôn được tồn tại. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống.
Tôi đã giảng xong rồi, hình như là không có thấy thượng tọa Giác Đẳng. Kính thỉnh đại đức Tuyệt Quyền hay đại đức Pháp Đăng gì đó, đại đức Quan hai vị, dạ con thấy thượng tọa Giác Đẳng đưa tay, dạ con kính thỉnh thượng tọa điều họp cho buổi học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy. Xin đề lễ Chư Phật Tổ Sư, đề lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý vị. Một lần nữa hôm nay xin quý ngài quý vị quan vị thông cảm là trước khi phải ra bên ngoài để dùng đường nét bằng ở bên ngoài để chào lưng do bị ở đây cái tiếng nói nó ồn ào, nhưng hy vọng rằng chúng tôi sẽ nói có thể quý vị nghe được. Cái bậc chuyên thứ nhất là thứ nhất tử bây giờ thì xin được mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Tôi đầu tiên thì xin được kính thưa thượng tọa Tổ sư, không biết là bây giờ thượng tọa có nghe được không? Dạ vâng, tốt quá. Bạch thượng tọa Tổ sư nghe bài giảng ngày hôm nay đó, thỉnh thượng tọa quan nghĩ giải thích là tại sao mà trong kinh tạng thượng tọa này có thể thuyết thuyết thì hoặc là tùy theo cái sự mời thỉnh hay là không có sự mời thỉnh, có duyên sự hay là không có sự duyên sự, nhưng mà duyên và tạng lực thì đặc biệt chúng ta thấy những giới luật mà Đức Phật ban hành đều dựa trên những cái sai trái xảy ra, những điều không có tốt đẹp xảy ra. Ví dụ Đức Phật như hôm nay Đức Phật nói rằng ngày chưa ban hành giới luật là bởi vì tăng chúng còn rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp, thì lý do nào mà mỗi lần Đức Phật ban hành giới luật ngài phải dựa trên những gì xảy ra hơn là ngài có cái điểm kiến thức, hơn là ngài có cái tù hoạch tức mà ngài chỉ ban hành khi nó thực sự xảy ra mà thôi. Chính mình ý kiến của Thượng Tọa Tổ Sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Xin chào tất cả quý đệ tử Phật tử. Xin cảm ơn quý vị đã nghe. Quý vị đã báo cho biết là nghe rõ. Chắc có lẽ là chúng ta nghe rõ trong khoảng 5 phút thôi. Lúc này chúng tôi cũng đang bị trục trặc. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, vấn đề thuyết pháp của Tông Kinh Tạng và cái vấn đề ban hành giới luật thì hai cái sự việc đó nó khác nhau, và do vậy đối với việc mà thuyết pháp thì ở thuyết Tông Kinh Tạng thì chúng sanh có thực cầu thì ngài sẽ thuyết, hoặc là chúng sanh mà không có thỉnh cầu nhưng mà ngài thấy cái căn duyên là đến ngài cũng thuyết. Nhưng mà riêng về luật tạng thì ở đây giới luật Đức Phật ngài chỉ chế định khi mà có cái đó, nguyên nhân làm cho tăng chúng bị quen ố thì lúc bây giờ Đức Phật đã mới chế định. Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, ở trong chú giải có nói rằng xuất tăng tô Athat Gampiro, kinh tạng thì sâu xa về nghĩa lý, và lục tạng Vinayo Kichat Gampiro, lục tạng thì sâu xa về cái việc làm. Ở đây đối với kinh tạng thì Đức Phật ngài chỉ thuyết những cái gì để khuyến khích cho người khác là tu tập, hoặc là những gì mà người mà chúng sanh nên hiểu biết để làm cho có lợi ích, như là cái chuyện mà từ bỏ cái điều ác, hoặc là thực hiện các việc lành, hay là tu tập trau dồi tâm trong sạch vân vân. Và khi ngài gặp với chúng sanh đó, ngài biết được cái trình độ của họ sẽ giác ngộ là do cái điều gì, do nhờ nghe cái pháp ở khía cạnh nào, thì lúc đó Đức Phật ngài thuyết pháp thì họ sẽ hiểu được và họ hướng đến cái đời sống cao quý là đời sống phàm hạnh, và để đạt đến cái mục đích giải thoát hoặc là thánh quả từ tu đầu quần cho đến a la hán. Những điều đó nó không nằm trong cái khuôn khổ. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết lên những cái nghĩa lý trong kinh tạng đó thì người ta nghe, người ta sẽ hoan hỷ. Ngay trong khi Đức Phật đã thuyết và cho đến đời sau, người ta nghe, người ta thấy, người ta cũng hoan hỷ. Dù cho cái trường hợp đó ngài thuyết cho ai, thuyết trong trường hợp nào, nhưng mà ở đây đó, đối với luật tạng thì Đức Phật ngài rất cẩn trọng, là bởi vì nếu như tăng chúng đang có cái sự thanh tịnh, chưa có dấu hiệu gì làm cho quen ố, nếu mà Đức Thế Tôn Ngài tự nhiên Ngài ban hành giới luật thì cái điều đó nó không có phù hợp với cái sự hướng dẫn của Đức Phật đối với chúng sanh, đối một bậc đạo sư đối với đệ tử không có thích hợp. Bởi vì luật là cái khuôn khổ, là một cái sự ràng buộc, một cái nguyên tắc. Để cột trói người vào cái khuôn khổ đó. Nếu mà giả cái điều thứ hai đó, nếu mà Đức Phật Ngài tự nhiên Ngài cấm chế giới luật, Ngài đưa cái sự dây trói buộc đó cho chúng đệ tử, vì sau này người ta sẽ nói rằng Ngài vô cớ mà Ngài ràng buộc, vậy là không có tinh thần dân chủ và họ sẽ không phục. Tất nhiên đối với bậc thánh thì không có nói rồi, bởi vì bậc thánh luôn luôn có cái niềm tin đối với bậc đạo sư, thì những gì mà Đức Phật Ngài đưa ra thì bậc thánh các ngài quý trọng cái lời nói của Đức Phật. Nhưng mà hạng phàm phu sẽ dựa vào cái lý do đó mà có thể mất niềm tin, hoặc là có những lời không tốt đẹp để mà phê phán Đức Phật. Bởi thế cho nên cái việc mà chế định giới luật đó là phải có duyên cớ, thì để sau này khi mà người ta xuất gia vào trong giáo pháp buộc phải thực hành theo những cái điều giới luật đó thì họ sẽ quy phục Đức Phật, họ sẽ tâm phục Đức Phật, và họ sẽ tự nguyện chấp nhận đi theo, thực hành theo cái điều giới luật mà Đức Phật đã chế định, bởi vì có duyên cớ. Cái duyên cớ ở đây là thế nào? Ở đây trong bài học ngày hôm nay rất là rõ, nó rất là rõ. Đức Phật này cho biết rằng khi nào mà trong tăng chúng chưa có xảy ra những cái nguyên nhân làm cho phát sinh lên sự quen ố, đây gọi là asawa tha niya thamma, không có những cái điều mà là nguyên nhân làm cho cái sự quen ố trong tăng chúng, thì lúc đó thì chưa chế định giới luật. Cho đến khi nào giữa tăng chúng mà có những cái nguyên nhân làm cho quen ố tăng già, thì lúc đó Đức Phật mới chế định. Những cái điều đó như thế nào? Thứ nhất được gọi là rất tanh nhúc ma hạt tăng pato hồ tí, tức là khi nào mà tăng chúng lớn mạnh về cái sự kỳ cựu, giữa rất tanh nhúc ở đây đó tức là cái sự lâu dài. Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Sa Lu Quát Tá thỉnh cầu Đức Phật ban hành giới luật, lúc đó chỉ vào cái hạ thứ 12 thôi. Và trong mới có 12 năm Phật giáo chỉ mới có 12 năm, thì tăng chúng lúc bây giờ mới mẻ quá. Trong cái sự mới mẻ đó, một vị tỳ kheo, đừng có nói chi là bậc A-la-hán hay A-na-hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần là những bậc thánh, hạng phàm phu có xuất gia vào trong giáo pháp thì lúc ban đầu chưa có được thâm niên. Chữ rất tân nhú ở đây chúng ta phải hiểu là cái sự thâm niên hay là kỳ cựu. Thì khi mà một vị tỳ kheo phàm phu mới xuất gia vào trong Phật pháp chưa có được thâm niên thì lúc bây giờ họ còn cẩn trọng. Cũng ví như là một người phụ nữ khi mà làm về nhà chồng làm dâu, trong những năm đầu người phụ nữ ấy sẽ ngoan hiền, kính trọng cha mẹ chồng, chồng và biết thức khuya dậy sớm và chu tất những cái phận sự. Nhưng mà cho đến khi mà ở bên nhà chồng lâu rồi, được chừng 20-30 năm rồi đó, thì lúc bây giờ có 3-4 mặt con đã quen nước quen cái rồi, lúc bây giờ sẽ có nhiều người phụ nữ, có nhiều cô dâu ở trong nhà chồng. Mà Đức Phật đã nói rằng vì lâu quá, vì sống lâu bên nhà chồng cho nên sanh ra những cái tệ nạn, tức là không kính trọng cha mẹ chồng, hay là coi thường chồng, hoặc là đối xử với họ hàng bên chồng không được tốt đẹp. Thì vì vậy cho nên Đức Phật này cũng khuyên các vị tỳ kheo là nên sống với tâm trạng của một cô dâu mới về nhà chồng, làm như vậy đó, để lúc nào cũng có cái sự cẩn trọng về thân, về khẩu, về ý, vân vân, chứ đừng có lờ. Thì ở đây trong cái ý nghĩa này cũng nói lên rằng khi mà hạng phàm phu xuất gia trong Phật pháp mà đã lâu ngày rồi thì sẽ có cái sự khinh lờ giáo pháp, hay hành xử nó không có đẹp, thì cái lúc đó đó là cái nguyên nhân làm cho quen ố trong thân chúng. Lúc đó Đức Phật làm chế định dưới lực. Rồi thứ hai nữa được gọi là cái sự lớn mạnh quê pô lát mà hát tăng bắt tô hô tí, là khi nào mà tăng chúng đạt được cái sự lớn mạnh về phát triển, về sự phát triển chùa chiền nhiều, tăng chúng đông, trong đó có hạng phàm phu xuất gia nhiều ở trong giáo pháp, thì lúc đó mới có cái hiện tượng tiêu cực, mới có cái hiện tượng làm cho quen ố tăng chúng. Rồi thứ ba nữa gọi là lạc pháp hạ tăng bắt đầu hồ tiến, khi nào mà cho đến khi nào mà trong chư tăng phát sanh lớn mạnh về lợi lộc. Ở đây chúng tôi không hiểu tại sao trong cái bản kinh lại để là có nhiều cái lợi ích. Cái chữ la phá là lợi lộc, nó khác hơn chữ áp phá là lợi ích. Chắc có lẽ là chúng tôi đề nghị là chúng ta nên chỉnh sửa lại cái từ ngữ đó. Rất tiếc là bài học gửi đến cho chúng tôi thì sau khi chúng tôi bị rớt mạng thì chúng tôi mất hết rồi. Và khi chúng tôi mất bài hết thì bây giờ chúng tôi không có bài để chúng tôi xem. Nhưng mà nãy đọc qua thì chúng tôi có thấy cái lý do mà chúng tôi biết rõ là vì đây là cái bài học đầu tiên. Bài học thứ hai trong những cái ngày, trong những cái tiết học đầu mà chúng tôi đang dạy. Cho nên bốn điều này chúng tôi rất rõ. Và thưa quý vị, quả thật vậy, khi nào mà trong tăng chúng còn thanh tịnh, ít có phát sinh lợi lộc thì các vị còn thanh tịnh. Còn nếu khi mà lợi lộc phát sinh nhiều quá, đối với bậc thánh thì không nói gì, người ta đi đến kính lễ hay ta cúng dường thì bậc thánh, bậc đã giác ngộ, bậc đã diệt trừ phiền não thì trong trường hợp là tốt đẹp rồi. Nhưng mà đối với tăng chúng mà thuộc hạng phàm phu thì các vị hễ lợi lộc phát sinh nhiều thì bắt đầu sinh ra những cái tệ nạn, hoặc là nó có những cái hiện tượng tiêu cực làm cho quen ố tăng chúng. Rồi cái thứ tư nữa thì được gọi là có hô sa chá mà hát tăng hát tô hô tín, tức là khi nào mà tăng chúng có cái sự quản kiến, học nhiều hiểu rộng thì lúc đó là nó có những cái hiện tượng tiêu cực xảy ra ở trong tăng chúng. Cái thời gian đầu ở trong giáo pháp, các vị tỳ khưu xuất gia vào trong giáo pháp, các vị không cần phải học hỏi nhiều, các vị không có thích học hỏi, các vị đó chỉ với cái tâm lý xuất gia thiết tha với đời sống phạm hạnh, mong cầu để đạt đến cái mục tiêu cứu cánh của đời sống phạm hạnh thôi. Cho nên lúc ban đầu các vị xuất gia, các vị sau khi học được đề mục tu tập tu thiền từ nơi Đức Phật là, hoặc là từ nơi vị thầy tế độ của mình, các vị đó sẽ đi vào rừng, các vị đó sống với ba cái hành đầu đà căn bản là sống ở rừng mà phấn tạo y thì khất thực, rồi các vị đó chuyên tâm hành thiền quán minh sát, cho nên chứng được đạo quả. Vì sau này mới bắt đầu có những cái vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp không có chịu tinh tấn nỗ lực để thực hành, để thực hành thiền định, mà các vị đó chỉ chuyên tâm nghiên cứu học hỏi, nhớ thuộc lòng lời dạy của Đức Phật, nhớ nhiều như vậy để đi thuyết pháp cho hội chúng nghe. Từ chỗ đó bắt đầu có kiến thức rộng thì các vị mới sanh ra kiêu mạn, các vị mới sanh ra những cái tật xấu khác. Thì như vậy đó là bốn cái điều kiện để khiến cho cái sự tiêu cực nó xảy ra ở trong tăng chúng và làm cho tăng chúng có sự quen ố. Thì bây giờ Đức Thế Tôn này mới bắt đầu chế định, thì cái sự chế định giới luật của Đức Phật đó là phải có cơ sở, tức là đã có người làm quấy, đã có người làm cho tăng chúng không được thanh tịnh nữa, thì lúc bây giờ Đức Phật đã mới dựa vào cái cớ đó mà ngài chế định giới luật. Sau này người ta sẽ không trách ngài là một vị đạo sư có cái sự hà khắc với đệ tử. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái sự sáng suốt của một vị đạo sư như là Đức Phật. Còn về cái việc mà Đức Phật ngài thuyết pháp ở trong kinh tạng đó, thì những cái pháp đó không phải là một lý do để cho người đời họ có thể xuyên tạc Đức Phật. Bởi vì ngài chỉ thuyết, ngài nói lên một cái sự thật, nói lên những điều lợi ích về phước báo, hay là nói lên những cái tai hại về ác nghiệp mà chúng sanh thật sự đã có làm, thì Đức Phật ngài thuyết lên, ngài nói lên như vậy để cho chúng sanh đó nghe và sửa chữa, hay là để quan hỷ và tu tập ngày đêm trong thiện pháp. Thì như vậy không có lý do gì mà để người đời họ có thể hiềm trách Đức Phật được, hay là họ chỉ trích Đức Phật được. Nhưng mà trên phương diện chế định giới luật thì cái điều này phải cẩn trọng. Nếu mà Đức Thế Tôn chưa có, khi chưa có cái hiện tượng tiêu cực nào xảy ra trong tăng chúng mà ngài tự ý ban hành giới luật, thì trong trường hợp này kẻ phàm phu về hậu sanh họ sẽ có lý do để họ công kích Đức Phật, để họ chỉ trích Đức Phật. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng tại sao Đức Phật ngài thuyết những bài kinh hay là những pháp ở trong kinh tạng thì ngài không cần phải chờ đợi cho có cái sự kiện này hay sự kiện khác, mà là ngài gặp chúng sanh đó có nhân duyên sẽ đắc đạo quả thì ngài liền thuyết pháp. Hoặc cũng có những trường hợp là các vị tỳ kheo thỉnh cầu Đức Phật sau khi ngài đã gợi ý, nhưng mà hãy thỉnh cầu là ngài thuyết liền. Còn ở đây tôn giả Thích Lực Phật
khi bậc thiền tổ sư ở trong rung cung còn nghe được lời khuyên đến tổ hay không biết rồi. Từ đầu có còn nghe không? Dạ vâng. Từ đầu từ siêu không còn ở trong tâm được. Bây giờ thì chúng ta xin được hình để Đức Tự Quyền. Bây giờ Đức Tự Quyền có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Thích Quyền, chúng ta thấy trong những đệ tử Phật thì ngài Upali được xem như là vị đệ nhất về thiền lực. Khi mình nói là đệ nhất về thiên nhãn, đệ nhất về thần thông thì mình hiểu. Nhưng mình nói thiền lực thì lẽ ra tất cả các vị đệ tử nhất là những vị A-la-hán đều phải có thiền lực sâu sắc giống nhau, nhưng tại sao gọi là đệ nhất thiền lực? Như vậy phải chăng cái gì bí lực đó thì nó đòi hỏi những cái khéo, những cái thâm sâu, những cái kinh nghiệm nhiều hơn là cái mà chúng ta hiểu là chỉ nhìn dưới được nguyên căn mà thôi. Xin được tỉnh Tây Đức Tự Nguyện Nguyên Nhiệm Hỷ Phố chúng tôi câu thảo luận số 3. Bạn Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Tự Nguyện không nghe được, không biết là Sư Pháp Tăng có thể trả lời cho câu thơ lần số 3 giúp cho Đại Đức Tự Nguyện không? Ồ dạ, thay thế Đại Đức Tự Nguyện đưa tay, thay Đại Đức Tự Nguyện trở lại. Có lẽ là Đại Đức Pháp Tăng đang gặp trục trặc, Đại Đức Pháp Đại Đức Tự Nguyện đang gặp trục trặc. Xin Đại Đức Pháp Tăng hoan hỷ điều tiết giúp cho. Đại Đức Pháp Tăng trả lời cho cô thơ số 3.
Dạ, Đại Pháp Tăng kính lên lễ cho Tôn Đức Tăng. Kính lễ thì là thầy sư là Dũng Đẳng, được thầy quyền Đức Pháp Tăng, được Đức Pháp Tính cùng với chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý vài cô đồng nữ, xin chào quý Phật tử. Nói về trưởng lão Upali đó thì quý vị thấy nếu mà tất cả các vị thánh đó, thì thường là trong sạch nên các ngài đó không có bị cái phiền não để thúc đẩy cái thân hành động hay cái khẩu nói năng, nên các ngài cũng là những cái vị mà cái như là không có phạm tội. Còn đối với trưởng lão Upali đó thì để nhất về trì lực đó, có nghĩa là lực đó thì chúng ta thấy rất là nhiều cái lực. Trong đó ví dụ như cái mặc y thiết pháp, hoặc là giáo giới, hoặc là cái làm thăm để hay là chỉ định cho tăng đi nhận bát, nó có nhiều cái phần lắm quý vị. Quý vị hiểu luật là cái nghĩa là nó trong đó có nhiều phẩm lắm. Ví dụ như phẩm y phục hoặc là phẩm bát. Thì cái y phục như thế nào là đúng luật, thì ngài sẽ biết cái cách để trình bày cái cách may y. Còn nhiều khi chúng ta thấy đối với các vị khác đó, có nghĩa là nhiều khi đó có nghĩa là mình tới mình làm nhưng mà cái nghĩa là các cái vị khác người ta khéo léo hơn, mình chỉ phụ họa thôi. Chúng ta thấy cũng như là mình nói mình vào một cái bếp ăn gì đó, có nhiều người họ vào phụ họa trong cái bếp ăn thôi, chứ thật sự là họ không có phải là người rất là giỏi về cái khoa nấu nướng hoặc là biến chế. Thì chúng ta cũng hiểu rằng đối với cái ngài Upali đó thì ngài rất là giỏi, rất là thiện xảo về các cái luật, nghĩa là dù là luật tăng sự như là tuyên ngôn giao y thọ y, hoặc là tuyên ngôn xuất gia tỳ khu và kiết giới si ma rồi, thì ngài rất là rành những cái điều đó. nên ngày đệ nhất về kỳ luật. Còn những vị khác nhiều khi cũng biết, nhưng mà có nghĩa là không có thiện xảo như vị này, hoặc là có biết nhưng mà biết một cái cách chung chung thôi, chứ còn không có chi tiết. Thì chúng ta thấy chân vô đó, thì Đức Phật ngày nói cũng như giờ giống như trong cuộc đời mà chúng ta thấy người ta làm nghề thì có sĩ nông công thương ngư tiểu canh mục, chứ không phải là chỉ có một cái nghề. Thì cũng vậy, nói về luật á, thì ngài Ubali thì ngài rất là thiện xảo, nhưng mà nói về như là phần luật thông á, thì ngài Moggallana, hoặc là để trí tuệ thì ngài Sariputta. Thì những cái vị mà chuyên đó, chuyên về cái hạnh nào đó, thì chính là ngài Ubali, ngài chuyên về cái tùy những học giới hay là tùy những cái luật. Luật thì chúng ta thấy nói thì luật là chung vào cái luật, nó có nhiều cái phần luật lắm, tứ phần luật. Thì chúng ta thấy nó có nhiều cái phần trong đó, thì ngài rất là giỏi. Nên chúng ta thấy những cái câu chuyện của mẹ của ngài Kumara Kassapa Vị Tỳ Kheo Ni này đó, thì cũng là ngài Ubali với ông Cốc Cô Độc bà Visakha là những cái vị mà được Đức Phật ngày cử đi để coi cái việc có phải vị Tỳ Kheo Ni này xuất gia rồi mang thai hay là mang thai trước khi xuất gia. Thì khi mà tìm hiểu ra thì biết rằng cái vị này đã mang thai trước khi xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng ngài Trưởng Lão Ubali là ngài rành rẽ cái cách thức mà như là biết tính cái ngày như vậy thì phạm tội ngày như vậy là không phạm tội, hoặc là đủ tuổi để cho tu, bao nhiêu tuổi là được tu và bao nhiêu tuổi không được tu thì ngài biết được. Và những cái người mà ví dụ như là đi giáo giới thì khu ni, hoặc là đi thuyết luật này cái nọ thì phải hiểu được, phải có tư cách gì để đi, thì là chính ngài Ubali ngài giỏi. Còn những vị khác thì có nghĩa là không biết như vậy thôi, chứ không có giỏi. Có nhiều khi các vị biết, hoặc có nhiều khi những cái vị có nhiều điều vị đó không biết nữa. Ví dụ như một cái vị mà đi giáo giới, ví dụ mình không có cách đi giáo giới thì mình cũng không có học cái cách đi giáo giới làm gì. Hoặc là chúng ta thấy có nhiều vị trưởng lão là suốt cuộc đời không có nhận Ikathina, như là ngài Mahakassapa thì ngài cũng đâu có cần phải đi học cái cách để mai y, bởi vì nhiều khi chúng ta thấy hay là học cái cách tăng sự Ikathina, ngài cũng biết như vậy thôi, chứ ngài không có ngài nguyện không có nhận Ikathina, thì thành ra ngài cũng không có đi làm tăng sự Ikathina chung với những vị khác. Mà ngài có thể là ngài không có nhận Ikathina thì ngài không có phải làm phần sự của mình. Thì chúng ta thấy ở trong cái điều thí dụ như một cái vị mà ở trong rừng á, thì không cần phải học cái cách luật để làm cốc. Bởi vì chúng ta thấy làm cốc có nhiều khi phải tránh ổ mối rồi là tránh chỗ kiến này kia nọ. Những cái vị mà không cần làm cốc á, thì mình cũng không cần đi học cái luật mà phải đi làm cốc. Hoặc là phải cần có chữ tăng chỉ định, hoặc là như này thế kia đó, thì nó có mình làm liêu cốc, nó cũng có cái luật làm liêu cốc, mình làm tăng sự Ikathina thì cũng có luật của nó, rồi mình tuyên ngôn Sima nó cũng có cái luật của nó. Những cái điều đó thì phải làm như vậy. Thì chính những cái điều mà ngài Ubali thì ngài giỏi về cái phần luật, là ngài giỏi tất cả những cái phận sự của cái vị mà thọ trì, hoặc là những cái vị mà đứng ra để tổ chức. Thì ngài rất là giỏi. Nhưng mà những vị khác của đệ tử của Đức Phật thì cũng biết, nhưng mà có nghĩa là không có giỏi, hoặc có nhiều khi khác điều đó vì đó không có thọ trì, không nghĩa là không có nhận Ikathina, thì các vị đó cũng không cần phải học cái Ikathina, hoặc là chỉ học cho biết thôi, và các vị đó không có tham dự trong những cái hoặc là không tự thân nhận Ikathina. Thì một vài điều con xin chia sẻ trong cái câu hỏi thượng tọa như vậy. Bây giờ nếu còn cái gì mà cần trình bày thêm thì con thỉnh quý thượng tọa trình bày thêm. Xin trả mic lại cho thượng tọa tiếp tục điều họp.
Sau khi tuyên truyền đại đức pháp đăng, đại đức pháp tân không biết đại đức pháp tân có cảm biết gì không, thấy đại đức pháp tân đang ở trong rung. Nếu mà để đi phát tình có thể nghe và cảm biết được, xin để được tình hoàn thiện cho biết. Dạ, một lần nữa xin hỏi là để đi phát tình có mặt ở trước máy không? Dạ, đại đức Pháp Tân xin hỏi đại đức Pháp Tân có bằng ở trước máy không? Dạ thưa quý vị, đại đức Pháp Tân có lẽ là không có, đại đức Pháp Tân có lẽ là không có mạng, không có mạng ở trước máy. Được biết là đại đức Tề Quyền có thể trả lời qua điện thoại. Xin cô Tuyết Hạnh thành công một lần nữa là đại đức Tề Quyền có mặt ở trước máy và có thể sẵn sàng trả lời không? Nếu được thì sẽ thành đại đức Tề Quyền. Dạ vâng. Đại đức Tề Quyền, xin đại đức Tề Quyền quan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Và câu thảo luận tiếp theo đó là câu thảo luận số 4. Là phải chăng Bát Quan Thế Giới là một cái nếp sống tự nhiên của vị A La Hán? Tại vì ở, có một đoạn ở trong Tâm Chi của Kinh Đức Phật này nói rằng ngày giảng về Bát Quan Thế Giới thì trong đó ngày có nhắc về cái lối sống của vị Thánh A La Hán. Nên trước khi mà Đức Phật ngày ban hành giới luật Kim Tỳ Kheo thì chúng ta biết rằng tăng đoàn có một đời sống rất là tốt đẹp. Thì phải chăng trong cái tự nhiên của đời sống vị A La Hán nó đã có một cái, chúng ta tạm gọi là cái giới lực tự nhiên đi, mà phải chăng giới lực tự nhiên nó giống như cái Bát Quan Trai mà chúng ta được biết? Xin chỉnh ý kiến đại đức Tề Quyền.
Quá cao xinh đẹp vân vân, mà chúng ta nghĩ rằng cái đó nó là không quan trọng. Thì thưa quý vị, nếu như chúng ta nghe nhạc xem nhạc kịch và chúng ta trang sức rồi chúng ta nằm nhiều cao xinh đẹp vân vân, ở đó chính là cái gì làm cho lòng dục chúng ta tăng trưởng. Thì như vậy thì cái sự thọ trì giới luật của chúng ta khá rất là tiếc. Cho nên cái đời sống mà tu tập của người hiện tử, mà nhất là thọ trì bát quan thế giới, một tháng như vậy có cái 8 ngày bát quan thế giới, các vị thiên thần và các vị quan ở các cõi trời, người ta đi dạo quanh ở các nơi để nhìn thấy, để xem xét những ai thọ trì bát quan thế giới một cách trong sạch. Trong kinh văn dạy rằng ai mà thọ trì bát quan thế giới một cách trong sạch thì chư thiên không đi qua đầu người đó, không dám bay qua đầu người đó, bởi vì họ xem đó như là một người đang giữ gìn giới luật một cách tốt đẹp. Và chính họ còn e ngại bởi vì họ biết rằng cái giới luật của người này được trong sạch, tốt đẹp, được khéo gìn giữ. Và thưa quý vị, cái giới luật nó quan trọng đối với chúng ta, hãy xem nó như là cái gì, như là gà mẹ, như gà con. Nó bảo vệ, nó thà quyết bảo vệ cái con nó như thế nào. Thì người đệ tử phải biết giữ giới luật mình, như là người gà mẹ bảo vệ cho gà con, hay là người chồng mắt bảo vệ cái con mắt cuối cùng của mình như thế nào. Thì cái giới luật chúng ta phải được xem nó là tối trọng như vậy. Thì cái giá trị bắt buộc thế giới nó sẽ rất to lớn. Chứ là vì A-la-hán là vì mà đã đoạn tận lậu hoặc một cách hoàn toàn, các ngài không còn một chút dư sót của phiền não để lại ở trong tâm. Cho nên điều này tất nhiên là cái điều mà xem như là tự nhiên. Chẳng những bắt buộc thế giới mà trong tâm, trong tác nghiệp của chính ngài không còn một lỗi lầm dư sót nào cả. Cho nên cái chuyện mà bắt buộc thế giới là điều tất hẳn tất nhiên, nó là như thế. Thì kính thưa quý vị, thật là một cái điều tốt đẹp khi chúng ta là một người đệ tử đã có quy y, biết được nhân quả, biết được nghiệp báo, biết được cái giới luật mà Đức Phật ngài đã ban hành, ngài đã chỉ dạy. Một người mà thọ trì được giới luật, người đó thật sự là hữu phước. Bởi vì hữu phước do cái gì? Cho cái tâm lý dụng, cho cái tâm không có sân hận, cái tâm không có bị đảo cử, không có bị hỗn trầm, không có bị tham dục, không có bị hoài nghi, không có bị phiền não nó vây quanh. Thì đây chính là một con người như vậy, là một con người sẽ đầy đủ các phúc lạc ở đời sau. Cho nên gọi là sẽ nó xuất tinh danh tí, chúng ta sanh về cõi trời, hay là chúng ta chứng đắc đạo quả niết bàn, cũng bát ma sĩ lăng số thế gì, tức là cũng do cái nhận thức giới là giá trị nhận thức giới như thế. Chứ bây giờ mà quý vị thấy mà chúng ta vừa thọ giới xong ra rồi chúng ta làm ngược lại, thì cái thưa quý vị, thì chúng ta chỉ có cách phước cái tâm có nhẹ động mà thôi. Tức là chúng ta thọ trì một tiếng đồng hồ thì nó có cách thể có cách phước một tiếng đồng hồ, nếu như được đặt trọn vẹn. Còn nếu chúng ta thọ trì được nửa ngày thì cũng có phước được nửa ngày, và thọ trì trọn ngày nay đêm nay thì nó có đầy đủ coi như trọn ngày và đêm. Cho nên là một người đệ tử học Phật, là một người thọ trì giới luật của Phật, thì chúng ta phải xem trọng cái giới luật của Phật để từ đó chúng ta mới kéo thọ trì, để chúng ta mới lần bước về bờ nhé, để chúng ta mới giữ duyên lành với Phật pháp. Bởi vì mục đích của giới luật tức là làm cho những ác pháp chưa sanh không cho nó sanh khởi, ác pháp đã sanh không cho nó sanh nữa, và những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh nuôi dưỡng và tăng trưởng nó, bảo vệ những chữ đó. Đây chính là những công đức, những hạnh lành mà chúng ta thấy giới luật giới. Quý vị coi những cái chuyện chúng ta thọ trì như vậy, chúng ta cho rằng có lẽ là rất là đơn giản dễ dàng. Nhưng cái thưa quý vị, nếu như chúng ta không có sự thôn thúc, như chúng tôi đã nói, không có sự thôn thúc, thời mắt tai mũi lưỡi thân và ý này nó sẽ tiếp xúc với các cảnh trần, và tiếp xúc với các cảnh trần thời chúng ta sẽ tham dục, hay là chúng ta sẽ sân hận khởi lên, do chúng ta không có kéo như lý thật ý. Nếu như chúng ta chẳng như lý thật ý, chúng ta chẳng ở đoạn đầu thì nó sẽ được tốt đẹp. Còn mà ngược lại, chúng ta buông cho theo cảm xúc, buông đôi theo chắc cái gì theo cái phóng vật, thì chắc chắn rằng cái sự giới luật giới của chúng ta nó sẽ có vấn đề. Thế mà thường đó con sẽ có đôi điều xin trả lời như vậy. Dạ, nếu có điều gì cần bổ sung thì kính thưa quý ngài, dạ con kính. sẽ có được công nhận. Mình sẽ kết lại cho chúng ta tăng một thời gian.
Dạ, xa thủ. Cảm ơn Đức Già Tề Quyền. Biết tại sao Đức Tự Quyền ở khu vực thành phố Biên Hòa lại cái đường nét lại yếu như vậy? Bây giờ thì xin hỏi một câu, mà câu này thì Thượng Tọa Giác Đẳng muốn hỏi chung với cái sự nhận định của Chư Tăng về cái Lục Tạng thì ghi chép về cái bối cảnh lịch sử của Đức Phật hay là của Phật giáo trong cái thời Đức Phật còn trụ thế. Rất là nhiều những cái câu chuyện và những cái được xảy ra ngay trong cái thời kỳ Đức Phật. Đó là những cái bối cảnh mà Phật giáo và Đức Phật trụ thế. Thì những cái câu chuyện như vậy thì người cư sĩ có thể học hỏi được gì từ cái Lục Tạng này? Và cái câu hỏi này thì Thượng Tọa Giác Đẳng muốn hỏi Chư Tăng có thể chia sẻ và trả lời. Thì con thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu thể chia sẻ trước về cái bối cảnh mà lịch sử Phật giáo khi Đức Phật còn trụ thế, thì người cư sĩ mình nghe được những cái câu chuyện hoặc học những cái luật này thì được lợi ích cái gì. Xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu ạ.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong Lục Tạng nó chia ra làm hai phần. Tức là một phần luật gọi là phân nhất trí, tức là những cái điều mà Đức Phật Thế Tôn Ngài chế định, ngăn cấm, không cho làm. Còn những điều kia thì gọi là luật chuẩn hành, gọi là lưu nhất trí. Đây là những điều Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo làm. Chẳng hạn như là Ngài cho phép thọ y cái thí ná, Ngài cho phép ăn cư thiết hạ, Ngài cho phép làm lễ tự tướng, làm lễ phật lồ, vân vân. Thì ở đây á, đối với người cư sĩ, những luật nào mà Đức Thế Tôn Ngài cho phép các vị tỳ kheo, chẳng hạn như là lễ nhập hạ, Đức Phật Ngài cho phép, rồi Ngài cho phép nhờ thọ nhận y tắm mưa, rồi sau khi ra hạ Ngài cho phép các vị tỳ kheo được lãnh y cái thí ná. Thì những luật này mà nếu người cư sĩ biết được á, thì mình sẽ cúng dường, mình sẽ giúp cho Chư Tăng thành tựu cái quả báo a ni sằng sát trong cái việc nhập hạ cũng như trong cái việc dâng y cái thí ná. Thì người cư sĩ sẽ có nhiều cái phước báo. Thí dụ như còn một điều nữa là, thí dụ trong cái luật mà luật cấm và nhất trí, thì người cư sĩ chúng ta vẫn có thể học được, vẫn có thể phải biết. Thí dụ như Chư Tăng, các vị tỳ kheo không có được phép thọ dụng cái gì mà người ta chưa có dâng cúng đến tận tay, ngoại trừ Anyacca Dantapuna, tức là ngoại trừ nước trắng và tăm sĩ răng. Còn tất cả những cái thức uống, thức ăn khác, nếu mà Phật tử, cư sĩ mà họ chưa dâng đến tay thì các vị tỳ kheo không được phước phép lấy dùng. Thì như vậy những luật này người cư sĩ biết được á, hiểu được như vậy là để giúp cho Chư Tăng được thọ dụng những cái thực phẩm một cách hợp pháp mà không bị phạm tội, hoặc là như những trường hợp cái luật mà Đức Phật đã đưa ra, khi mà một vị tỳ kheo thọ dụng những trái cây mà trái cây đó còn cái mầm sống đó, thì vị tỳ kheo đó sẽ phạm một tội tắc ác. Do vậy cho nên cư sĩ mà biết được luật này đó, thì họ sẽ có bi giá. Tức là họ tác tịnh cái lễ phẩm đó. Ví dụ như những trái cây lớn, trái xoài hay là trái mít được chẳng hạn, thì lúc đó người cư sĩ biết được thì nên lấy cái tâm sữa răng, lấy cây nhọn mà đâm thủng cái đầu trái xoài chỗ cái hạt đó, cho chư tăng thấy rằng cái mầm sống nó không còn nữa, hoặc là cắt xẻ nó ra đi để chỉ cho tăng dùng mà không có phạm tội. Còn nếu mà trái cây nhỏ nhỏ như cây chùm ruột, cái trái chùm ruột hay là cái trái sari, những cái trái mà nhỏ nhỏ bằng ngón tay út vậy đó, thì lúc đó dùng cái cây nhọn để mà đâm một trái tượng trưng, đâm thủng một trái tượng trưng để đó. Còn những cái trái cây như cam quýt này kia là phải dạt cái mặt của nó, bởi cái hộp của nó làm sao mà mình có thể mình kiểm soát được, cho nên phải dạt cái mặt để cho chư tăng nhìn thấy như là cái sự tác tịnh, gọi là tắc giá. Thì những cái luật đó mà cư sĩ mà biết được đó, hiểu được như vậy sẽ giúp cho chư tăng trì luật rất là thanh tịnh. Thì như vậy người cư sĩ cũng có phước báo. Cho nên ở đây cái câu trả lời này thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Không biết là lúc mà chúng tôi đang chia sẻ cái chỗ mà cần phải biết, quý vị có nghe được hay không? Sao mà thấy im lặng gì cả? Quý vị có nghe được không? Ồ, tốt quá. Nếu mà quý vị nghe được thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Ở đây trả lời cái câu hỏi này, chúng tôi xin trình bày để cho các Phật tử chúng ta biết. Người cư sĩ vẫn có thể học hỏi được những gì ở trong luật tạng mà Đức Phật Ngài đã chuẩn hành cho các vị tỳ kheo. Một số trường hợp luật chế định các vị tỳ kheo cũng phải biết. Để mà giúp cho các vị tỳ kheo tránh phạm tội. Và việc thứ hai đó là chúng tôi muốn nói ở đây rằng, nếu cư sĩ chúng ta có học luật thì chúng ta cũng nên bằng một cái niềm tin trong sạch đối với Tam Bảo, đối với Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và chúng ta mục đích biết hiểu luật là để giúp đỡ, hỗ trợ cho Chư Tăng trong việc thanh tịnh hóa tăng đoàn, chứ không phải nhằm có cái ác ý để tìm lỗi và chỉ trích các vị tỳ kheo, làm cho các vị tỳ kheo sống trong cái sự âu lo, trong cái sự phiền muộn. Cái điều đó là không nên. Đây là điều thứ hai mà chúng tôi xin được nhắc để cho các Phật tử chúng ta chú ý như thế. Cái điều thứ ba đó là người cư sĩ chúng ta học luật của bậc xuất gia đó, chúng ta nên vì để quan hỷ với đời sống thanh tịnh của chư tăng đối với những vị trì luật, và để chúng ta tìm cách nhắc nhở cho các vị tỳ kheo dễ vui, để cho các vị đó có cái sự thức tỉnh mà tu tập. Nếu chúng ta làm được việc đó thì phải nói là chúng ta có công lớn đối với Phật giáo. Còn ngoài ra đó, nếu mà chúng ta học luật mà chỉ không phải để xây dựng, không phải để quan hỷ với tăng chúng, mà chúng ta học luật là để chúng ta biết được và chúng ta thọt vào trong nội bộ của chư tăng, mà chúng ta chỉ trích vị này chỉ trích vị kia, làm cho rối loạn rối tung lên, thì trong trường hợp là hoàn toàn không nên. Nó chỉ thêm cái tội lỗi chứ không có phước báo. Các Phật tử chúng ta không nên học luật kiểu đó. Còn nếu mà chúng ta học luật để mà chúng ta biết ứng xử đúng pháp, khi mà chúng ta gặp chư tăng, lúc mà thọ thực, thấy chư tăng ngồi yên không có thọ thực, mà mình đã sắp đặt ở trên bàn, thì tự nhiên người cư sĩ biết, à, luật Đức Thế Tôn đã chế định là chư tăng không được dùng những gì mà người ta chưa dâng đến tay. Thì lúc đó chúng ta nhanh chóng đi đến, tự tay mình dâng cái món vật, từng món vật thực đến chư tăng để cho chư tăng thọ dụng. Hoặc là chúng ta dâng y cách xí ná, hay là dâng y tắm mưa, dâng đúng thời hợp thời cho chư tăng, thì chúng ta cũng được nhiều cái phước báo. Cho nên thưa quý vị, điều này không phải là khó khăn gì để chúng ta hiểu được cái câu hỏi. Nó chỉ có một điều là nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ và niềm tin để chúng ta suy xét, là chúng ta biết là chúng ta nên hiểu biết luật của chư tăng hay không, là cái điều đó chúng ta biết. Nếu mà cái tánh của chúng ta là giống như câu Pháp Phú mà ngày hôm kia mà chúng ta học đó, ngày hôm qua mà chúng ta học ở trong Rung Pháp Phú Kinh chuyên đề đó, những người thường tìm lỗi người khác, thường sanh tâm chỉ trích, lậu hoặc càng tăng trưởng, xa rời lậu hoặc diệt, tức là xa rời quả vị A-la-hán đó. Thì cái câu đó chúng ta, nếu mà chúng ta là người mà gọi là Uchanasanyi, tức là hay tìm lỗi của chúng sanh khác, của người khác, của chư tăng đó, biết cái tật của mình như vậy, thì chúng ta đừng nên tìm hiểu làm gì. Hoặc là chúng ta thấy niềm tin mình yếu quá, bây giờ nếu mà chúng ta biết trần luật của chư tăng đó, cái tự nhiên chúng ta vô chùa, chúng ta thấy chư tăng các vị sư trẻ sống dễ vui như vậy, mình biết là phạm luật rồi, cái tâm của mình bất mãn, cái mình bỏ chùa, mình không có niềm tin nơi Tam Bảo nữa, mình xu hướng theo ngoại giáo, hoặc là chúng ta phỉ báng Phật Pháp Tăng, thì cái này rất tai hại cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng cái niềm tin đối với Đức Phật tuyệt đối vững chắc, cái niềm tin của mình đối với giáo pháp tuyệt đối vững chắc, niềm tin của mình đối với tăng chúng, nhất là thánh tăng bốn đôi tám vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, chúng ta hoàn toàn kính ngưỡng, thì với cái niềm tin vững chắc như thế, kiên cố như thế, mà chỉ vì chúng ta muốn hiểu biết để mà giúp cho chư tăng có cái sự hành luật đúng pháp, hay là làm cho chư tăng có cái sự yên vui, thì trong trường hợp chúng ta nên học luật, cần phải hiểu biết. Chúng tôi xin được trả lời vì đóng góp cái câu hỏi số 5 mà Đức Phật đang vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa tu. Chúng con này thì anh gọi thầy siêu. Trong cái câu thảo luận số 5 này thì thượng tọa giác đẳng muốn hỏi về chư tăng. Thành ra con cũng xin bày tỏ cái sự hiểu biết và cái sự chia sẻ của mình trong cái câu thảo luận này sau cái lời của thượng tọa. Thì quý vị biết cái trong luật thì như là lời của thượng tọa nói có hai cái điều. Một là một những cái việc mà phải không làm, và hai là việc được làm. Thì qua nhiều cái câu chuyện thì chúng ta thấy ở đây thì rất là nhiều những cái câu chuyện. Và những cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy một cái vị mà có thu thúc thì có tiến bộ, một người không có thu thúc thì không có tiến bộ. hoặc là cái giới luật của Đức Phật á, ban hành á, mà cái người mà phạm á, đầu tiên đó thì được Đức Phật ban hành thì cái người đó gọi là không có phạm tội. Ngày Đức Phật quở trách và Đức Phật ngày mới ra cái điều luật là từ đây trở đi là không có làm. Những cái vị nào mà làm như vậy á, thì phạm tội. Thì ở trong những câu chuyện này á, thì cho chúng ta thấy có nhiều khi những mình thấy những cái học giới đó, những cái học giới như là ăn uống cũng vậy. Thấy ví dụ ăn uống mà nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì mình ăn uống mình cũng hút mà cũng kêu những cái tiếng kêu, hoặc là nhiều khi mình thấy những cái điều mà Đức Phật đã ban hành á, mình cũng thấy được một điều là có những cái câu chuyện mà những cái vị mà không có nhìn vào cái bát ăn của mình mà nhìn vào cái bát của người khác, rồi sanh ra những cái phiền não. Thì qua những câu chuyện đó thì cho chúng ta thấy đối với Đức Phật á, Ngài biết được cái phiền não của chúng sanh, dù là cái người đó là cái vị xuất gia hay là cái người cư sĩ đại gia. Nhưng mà được á, là đối với cái hàng xuất gia sống ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, thì được một cái điểm là qua nhiều câu chuyện mà chúng ta thường biết á, thì đa số bây giờ mà thường thường Phật tử chúng ta mà thấy những cái ngôi chùa Bắc Tông mà họ ưa tụng kinh mà lúc 7 giờ đó, thì mình biết rằng cái giờ đó là thời Đức Phật còn tại thế đó, là Chư Tăng được Đức Phật giáo giới. Có nghĩa là những cái vị tỳ khưu sống sống theo Đức Phật á, thì được Đức Phật ngày giáo giới những cái học giới, ngày học giáo giới những cái học giới, ngày thuyết giảng khích lệ, và ngày có nhiều khi ngày hỏi những cái câu chuyện, phát sanh lên những cái câu chuyện đó do các vị tỳ khưu làm, rồi bây giờ ngày hỏi lên có làm mà không làm, và có nhiều vị thì nói lên là có làm như vậy như vậy. Đức Phật ngày quở trách đó, cái làm như vậy là không có đúng, không có đúng cái pháp của Bậc Thánh, hay là làm như vậy là cái người cư sĩ có lòng tin họ mất lòng tin, những người không có lòng tin họ sẽ không có tín ngưỡng. Thì Ngài phân biệt ra từng cái hành động và từng cái hành động đó, bởi chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện mà ở trong luật á, nhiều câu chuyện cho chúng ta thấy, ví dụ mình nghe cái câu chuyện mà những cái vị mà đi xin tỏi đó, xin tỏi thì những cái vị đó là đi xin tỏi mà cái nghĩa là xin quá nhiều làm người ta ta tháng phiền hà. Có nghĩa là giống như quý vị thấy thường thường á, con người của mình có một cái dù là cái loại thuốc mà trị bệnh cũng vậy, mình muốn trị bệnh rồi mình muốn để dành cho thiệt nhiều, thì những cái vị tỳ khưu ni này cũng đi lấy tỏi nhiều như vậy, và những cái người cư sĩ kia họ mới phiền hà. Và khi mà thấu đến tai Đức Phật á, thì Đức Phật ngày mới ban hành ra những cái học giới mà chúng ta thấy dù là mình lấy những cái tỏi đó để trị bệnh, nhưng mà những cái phải lấy như thế nào đó làm cho cái người cư sĩ họ không có phiền hà, mà khi mình lấy mình nhổ nhiều như vậy đó thì sẽ gây cho người ta phiền hà. Hoặc là nhiều khi mình nghe những cái câu chuyện mà luôn cả trong kinh Pháp Cú, mình thấy như mẹ của nàng Cana đó, mẹ của nàng Cana mà làm bánh cho đứa con gái mà về nhà chồng đó, là Chư Tăng vị này rồi nhận rồi chỉ vị kia chỉ vị nọ đó, làm cho cái người con gái đó không có về nhà chồng kịp, người chồng nó bỏ cổ giận hờn. Thì nếu mà hỏi nói về cái giới luật đó, thì chúng ta thấy cái câu chuyện đó là Chư Tăng đó là chỉ nhận khi mà mẹ của nàng Cana cúng dường thôi, có nghĩa là Chư Tăng mà nhận mà bà cúng dường thôi. Và sau này thì có những cái điều mà Đức Phật ngày chế định, ví dụ như chúng ta thấy nếu một vị thánh tu đồ quần rồi đó, thì Chư Tăng không có nên đi bát đến nhà họ, mà khi mà họ mời thỉnh hoặc là nếu họ có thì họ tự dân cúng thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái điều luật đó cho chúng ta thấy một cái câu chuyện, có nghĩa là những cái lòng tin của những vị thánh tu đồ quần là cái lòng tin bất đồng. Nhiều khi họ có một chén cơm mà Chư Tăng đi bát họ cũng dễ dàng để cúng dường và họ có thể nhịn đói. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái học giới mà những cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy một cái đời sống, có nghĩa là những cái người mà cư sĩ mà họ có lòng tin tuyệt đối đối với Tam Bảo, nhất là Tăng Bảo. Thì trong khi đó thì những cái vị tỳ khưu đó có nhiều khi đó, một là mình sơ ý. Như là cái câu chuyện của nàng Cana, nghĩa là vị này nhận là vị kia chỉ vị nọ, chỉ tới như vậy. Thành ra có nhiều khi đó Đức Phật ngày cũng biết là những cái vị đó có nghĩa là nhận cái vật thực đó là không có phải là mà mẹ nàng Cana cúng dường mà vị đó đi nhận như vậy thôi, vị này vị kia đi nhận thôi. Rồi chúng ta thấy rằng những cái câu chuyện đó Nhiều khi với cái tính tâm của người này mà với cái sự khó chịu của người kia, mẹ của nàng Cana thì đầy lòng tính tâm, nhưng mà nàng Cana đó thì chờ được bánh đem về bên chồng. Cuối cùng thì chờ hoài mà bà cứ cúng dường hoài thì cuối cùng mất cái người chồng mà nàng sanh ra sanh hận đối với chư Tăng. Thì chúng ta nhìn vào những cái câu chuyện đó thì cho chúng ta thấy ở đó có một cái bài học, và những câu chuyện đó cho chúng ta thấy những cái bài học mà nó rất là thiết thực. Ở người này thì có tính tâm, nhưng mà ở người kia thì có cái phiền não tâm. Nên cái nhiều khi không dễ gì ở trong một cái gia đình mà mọi người cũng đều hoan hỷ với cái việc bố thí cúng dường của mình, hoặc là không dễ gì là tất cả mọi người cũng hoan hỷ với cái sự thọ trì học giới của mình. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng trong những cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy trong đời đó chúng sanh nó có nhiều cái căn cơ trình độ, chúng sanh khéo tác ý hoặc là không khéo tác ý. Nếu mình khéo tác ý thì mình dễ dàng hoan hỷ với những cái thiện pháp. Nhưng mà nếu mình không quan hệ, không có tác ý khéo á, thì có nhiều khi mình cũng dễ dàng bực bội khó chịu. Mà chúng ta thấy dù là nàng Cana là đủ duyên lành để đắc chứng đạo quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà khi mà chưa đắc chứng đạo quả Tu Đà Hoàn á, thì nàng cũng mắng chửi chư Tăng. Và sau khi gặp Đức Phật, Đức Phật ngài đã hỏi một cách khéo léo là vậy chứ mẹ của nàng Cana đi cúng dường hay là chư Tăng tự lấy bánh của nàng? Thì nàng phải trả lời là chư Tăng đi bác và mẹ của nàng cúng dường, chứ không phải chư Tăng tự lấy bánh của mẹ nàng. Thì khi mà những cái chuyện mà Đức Phật ngài hỏi và nàng trả lời tương tự như vậy, nàng cũng tự thấy được cái lỗi lầm của mình. Có nghĩa là mẹ của nàng cúng dường và chư Tăng chỉ bị này chỉ bị kia thôi, chứ không phải là chư Tăng tự đi lấy bánh của nàng Cana. Thì chúng ta thấy qua nhiều cái câu chuyện mà nhiều cái tình ý ở trong đó, đó để chúng ta thấy trong đời sống không phải là lúc nào đó, lúc nào đó thì mình cũng hoan hỷ. Bởi vì khi nào mình có tác ý hướng đến cái phước thiện thì mình mới hoan hỷ. Còn những cái lúc mà mình không có tác ý đến những cái thiện nghiệp đó thì mình cũng bị những cái phiền não nó làm cho mình lo sợ phập phồng, sợ về chồng kể về chồng mà không trong tay không có bánh, sợ về bên kia rồi cuối cùng thì người chồng không có chờ đợi mà có người vợ khác. Thì chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện đó thì mình thấy nhiều khi những cái chuyện mình cũng rất là thất cười. Nhiều khi mình coi trong cái những câu chuyện đó thì mình thấy như là cái nàng con Cana mà về nhà chồng không kịp mà chồng có vợ khác rồi bỏ nàng đó, thì mình nghe những câu chuyện đó mình thấy nó cũng một cái tình vợ chồng nó cũng cái thời đó có lẽ là nó cũng người ta cũng rất là dễ dàng để có người vợ hoặc bỏ người vợ này vì chờ đợi một hai bữa. Và đã nhiều khi chúng ta thấy trong cuộc đời đó thì những cái chuyện mà xảy ra đó rất là nhiều, và Đức Phật thì luôn luôn lúc nào ngài cũng ban hành những cái học giới và ngài cũng làm lợi ích cho chúng sanh. Như là ngài nhắc nhở nàng Cana, rồi ngài thuyết giảng cho nàng Cana nghe, rồi nàng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, được đức vua nhận làm con gái, được có chồng là một cái vị tướng của đức vua. Và sau này thì nàng rất là giàu có, nàng có cả thánh sản và có nhân sản nữa. Nhưng mà rồi sau này thì nàng cứ mỗi ngày làm đồ ăn cúng dường, nhưng mà rồi không có chư Tăng đi ngang nhà của nàng để nàng cúng dường, mà mỗi ngày nàng cứ chờ đợi như vậy hoài cũng không thấy bóng dáng của chư Tăng. Thì đây là những cái chuyện mà mình đọc trong cái đời sống Đức Phật thì còn tại thế, cái sự sinh hoạt của chư Tăng và cái sự hộ trì của những người cư sĩ đó, thì cũng làm cho mình thấy trong đời cũng có rất là nhiều những cái chuyện mà xảy ra, và chính Đức Phật này biết được cái tâm tư của mỗi chúng sanh và cái phiền não của mỗi con người, và ngài tùy cái cơ duyên để ngài nhắc nhở khéo léo, ngài từ cái từ tâm của ngài ban hành những cái học giới để cho mọi người thực hành, cho tất cả cái hàng cư sĩ tại gia và hàng xuất gia sống được an vui trong cái đời sống phạm hạnh và tiến hóa trong cái sự tu tập đó. Đó là những cái gì mà chúng ta đọc được từ trong cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện mà trong Lục Tạng. Và có lẽ là từ hôm nay mà chúng ta học về phần Trung Bộ Kinh hoặc là Lục Tạng hoặc là Kinh Mi Tiên đó, thì chúng ta sẽ nghe được nhiều cái câu chuyện, và những cái câu chuyện đó sẽ làm cho chúng ta thấy gần gũi hơn, và nó rất là thường thức ở trong cái đời sống của con người chứ không có phải gì xa xôi dịu dợi. Thì qua cái câu hỏi của Đường Tọa Giác Đẳng thì muốn hỏi với Tăng, nhưng mà giờ thì con thấy chỉ còn có 5 phút nữa. Có lẽ là không biết bữa nay thì chúng ta có cái bản tin tức thực sự hay không. À, chúng tôi thấy có cái bản tin là 2927 Chúng Sích Di Quang Dịch Về Nay Ban Chư Ni Phật Giáo Quang Vinh Về Võ Thực Công Phu, và sẽ do Lăng và Nguyệt trình bày. Thì bây giờ thì có lẽ là cái phần thảo luận bài học về hôm nay thì cũng xin chấm dứt. Bây giờ thì mời Sích Lăng và Nguyệt đọc cái bản tin do Sích Di Quang Dịch Về Nay Ban Chư Ni Phật Giáo Quang Hỷ Về Võ Thực. Và chúng ta đọc cái bản tin thì chắc lẽ là cũng vừa có thời gian và học hôm nay. Mời cô Lan Hiền Việt ạ.
Bản tin Phật Giáo Tin Nê Ban Bản tin Giang Như Quang Dịch Chư Ni Phật Giáo Quang Ninh Võ Thực Cung Phu Cách Mình Đu Tê Ban Nê Ban ngày 26 tháng 9 2011. Một tu viện Phật giáo gần Kathmandu đang hân hoan về sự nổi tiếng sau khi vị lãnh đạo tinh thần đã hướng dẫn 300 vị ni sư sử dụng võ thuật. Sĩ số ghi danh đang gia tăng do chư ni Phật giáo từ các nơi xa xôi như Himachal Pradesh tại Ấn Độ muốn trở thành những huấn luyện viên võ thuật cung phu. Ni viện Rukdawa Kiwa gần thủ đô Nepal giảng dạy chư ni kết hợp võ thuật và hành thiền như phương tiện để giúp phụ nữ thêm tự tin. Cũng như nhiều tôn giáo khác, trong Phật giáo, tiếng nói của phụ nữ thường bị lu mờ. Nhưng Rupa, hoặc con rồng, người lãnh đạo của ni viện 800 năm tuổi, quyết tâm thay đổi tất cả. Khi còn là một thiếu niên lớn lên tại Ấn Độ, tôi đã chứng kiến hoàn cảnh sống đáng thương của chư ni. Ngài Ganwan Rupa, vị lãnh đạo tinh thần của tu viện, nói, họ bị xếp vào hạng thứ hai trong khi mọi ưu đãi đều dành cho chư tăng. Tôi muốn thay đổi việc này. Dù chư ni thường phụ trách công việc nội trợ trong các chùa, chư ni tại ni viện Rukdawa Kiwa là những người đến từ các nơi xa xôi như Assam, Tây Tạng và các nghĩa, được dạy dẫn kinh và các kỹ năng căn bản. Chư ni quản lý nhà khách vãng lai và trả thất tại tu viện và lái xe của tu viện đến Kathmandu để mua sắm vật dụng. Nhưng đối với nhiều người, sáng kiến về việc tiếp cận với võ thuật đã có từ 3 năm trước, sau khi ngài Gan Wang Rupa viếng thăm Việt Nam và chứng kiến phụ nữ luyện võ tại đây. Sự mạnh khỏe về tâm linh và thể chất đều quan trọng như nhau đối với chư ni, ngài nói. Cô Karuna, một nữ tu từ là đất Bắc Ấn, nói võ thuật cho chư ni sự tự tin và nó cũng giúp vào việc hành thiền. Chúng tôi thích võ thuật, cô Karuna nói, trong khi cô chuẩn bị thay bộ y nâu bằng bộ đồ tập võ. Giờ đây chúng tôi có thể tự vệ, chúng tôi có thể dục sau những giờ hành thiền dài. Chitme Tuktum Banmo, 32 tuổi, người từ bỏ gia đình và ngành cảnh sát ở Kashmir để vào tu viện 6 năm trước đây, nói phụ nữ trẻ trong vùng ngày nay muốn trở thành nữ tu nhiều hơn thời trước. Không bao lâu chúng tôi sẽ thành lập một tu viện cho 500 tu nữ, cô nói. Chuyên đi tại tu viện Rukka Waga Khi qua, với những máy đầu cạo trọc đã làm kinh ngạc quần chúng bởi võ thuật phong phú trình diễn tại hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 3 tổ chức tại Ladakh, tại Lakha. Jasma Tenzin Panmo, một cựu quản thủ thư viện tại trường học School of Oriental and African Studies tại London, nói bà sẽ đem cung phu vào tu ni viện mà bà đã thành lập tại Himachal Pradesh, Ấn Độ. Đây là một phương pháp thể dục hoàn hảo, có ích cho giới định và tự vệ, bà nói. Lại nữa, khi thanh niên trong vùng biết được chư ni có võ, họ sẽ tránh xa. Bản tin đến đây đã kết thúc. Kính thỉnh để Đức Phật đang trở lại năm một thời gian.
Yeah, sao thủ cảm ơn bản tin của Thích Như Quang và giọng đọc của cô Võ Lăng Nhân Nguyệt. Ngày mai thì chủ nhật chúng ta sẽ được nghe chư tăng giảng dạy về kinh Mi Tiên. Đó là một trong ba cái bộ kinh là để mà chúng ta học trong cái thời gian tới, đó là kinh Trung Bộ Luật và kinh Mi Tiên. Thì theo chúng tôi nghe thì chúng tôi nhớ là như vậy. Thì ngày mai là cái ngày giảng của chúng tôi chúng con cũng tỉnh chư tăng vào tham gia thảo luận và mời Phật tử vào nghe pháp. Và cái chương trình học hôm nay thì cũng hoàn mãn với cái thời gian đúng giờ. Bây giờ mời tri chúng lên tri ân chư tôn đức tăng hồi hướng và hoàn mãn của buổi học hôm nay. Mời sức vô thường.
Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Phật Đăng. Con vô thường không tiến thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc khổ tâm đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Chúng ta